Bên dưới gương mặt người phụ nữ là đường viền của một khuôn mặt khác rộng hơn, dưới nhành hải đường là bàn tay đặt trên thành ghế. Lớp tranh trên không chỉ che chữ ký, nó che gần như toàn bộ bức chân dung nam. Bức đang ở xưởng là B18. Kẻ nào đó đã dùng bức B18 vẽ phủ thành hình dáng gần giống B17, thêm mã kho và chữ ký giả, rồi đặt vào khung từng chứa B17. Mục đích không phải bán một bức giả ra ngoài. Mục đích là giữ một vật thể trong bộ sưu tập đủ giống B17 để kích hoạt điều khoản cho quỹ nắm quyền. Còn B17 thật đã bị bán dưới tên B18 cho người mua ẩn danh. Cảnh Hoài mở hồ sơ giao dịch 4 năm trước. Công ty mua tranh đã giải thể, nhưng tài khoản thanh toán dẫn đến một quỹ tín thác do em trai Hứa Tư Dung đại diện. Chưa đủ để kết luận bà ấy ra lệnh, anh nói. Tôi biết, nhưng đủ để xin phong tỏa hồ sơ giao dịch. Giáo sư Tể quay sang tôi. Nghi Lan, em có nhớ báo cáo cũ còn ghi điều gì về bìa lưng không? Tôi đọc lại bản sao. Ngoài vết xước và niêm phong, tôi từng mô tả ba lỗ ghim hình tam giác trên tấm bìa. Khi đó tôi nghĩ chúng là dấu tháo lắp cũ. Giáo sư Tề chỉ vào ảnh danh mục 12 năm trước. Mặt sau B17 có một phong bì tài liệu ghim ở vị trí tương tự. B18 không có. Nếu ảnh tôi chụp là B18 mà vẫn có ba lỗ ghim, nghĩa là tấm bìa lưng của B17 đã từng được chuyển sang khung B18 trước khi tôi kiểm tra. Phụ lục di chúc có thể đã nằm trong phong bì ấy. Sau đó tấm bìa đi đâu? Tôi hỏi. Cảnh Hoài lật lời khai Vũ Mặc, ông nói sau trung báo, hai khung nằm trên hai xe đẩy, nhưng ông không kiểm tra tấm bìa. Nếu người đổi khung lấy riêng phong bì, họ có thể để lại bìa rồi sửa nhãn. Chúng tôi cần tìm Mạnh Giai,